Qua một câu hỏi của Phật tử ở Quảng Ninh, chúng ta thấy Phật tử nói rằng chưa ăn chay trường được, ăn chay theo ngày thôi, muốn tụng kinh Pháp Hoa, nhưng mà sợ rằng mình chưa ăn chay trường được, không tụng kinh Pháp Hoa được, mà chỉ tụng kinh Địa Tạng và các kinh khác được thôi. Đây là đặc biệt để nói là ở trên nghe một chú ở trên chùa nói hỏi rằng là ăn chay trường chứ mà lại tụng kinh Pháp Hoa. Cho nên cũng suy nghĩ. Hôm nay đưa câu hỏi. Xin thưa các quý vị, trong tất cả các kinh điển của Đức Phật thì kinh nào Đức Phật cũng dạy cho chúng ta đoạn ác tu thiện, kinh nào cũng dạy cho chúng ta phá mê khai ngộ, dẹp bỏ tham sân si để hướng về tự tính thanh tịnh, từ bi bình đẳng yêu thương muôn loài, dẫn đến giác ngộ giải thoát, thành tiểu đạo quả để cứu độ chúng sinh. Kinh Pháp Hoa hay là kinh Địa Tạng hay là kinh Di Đà, vân vân, cũng như nhau cả. Mỗi một kinh, cái giáo nghĩa và phương pháp tu tập thì có khác nhau. Nhưng trong kinh điển Đức Phật không có chỗ nào dạy là chúng ta phải ăn chay trường mới được tụng kinh. Còn ăn chay kỳ hoặc là ăn chay ngày là không được tụng kinh của Đức Phật. Không có. Thầy cũng hàng chục năm trời ngồi trên ghế nhà trường, được chư Tôn Đức Hòa Thượng thượng tọa, chư Đại Đức Giảng Sư cũng trao truyền. Và đặc biệt là thầy cũng rất là ham mê đọc sách lúc tuổi trẻ, có thể nói là con mọt sách. Trên đầu giường lúc nào cũng phải có 2-3 quyển sách, ôm sách mà ngủ, ăn cùng sách, ngủ cùng sách, lúc nào nghĩ tới sách. Đi cúng, đi bái, đi tụng kinh hay đi đám, đi xá, người ta lễ tạ đồng nào duy nhất chỉ có một việc, đó là mua sách, thỉnh kinh sách. Thỉnh về là đọc, có quyển đọc đi đọc lại đến vài lần. Gần như các bộ kinh Đại Thừa Bắc Tông nào được dịch ra tiếng Việt Nam thầy cũng đã đọc tụng qua. Chưa thấy bộ kinh nào thấy Đức Phật dạy là phải ăn chay trường Đức Phật mới cho đọc kinh của Phật cả. Mà Phật gì? Khuyên chúng ta nên trì chay giữ giới, ăn chay tụng kinh niệm Phật được là tốt nhất, là thù thắng nhất, là viên mãn nhất, là thành tựu nhất. Chứ Phật không cấm người chưa ăn chay trường là Phật cấm không cho tụng kinh, không có cái điều đó. Thầy chưa từng thấy cái điều đó. Cho nên các Phật tử chúng ta cứ yên tâm, chúng ta chỉ chay giữ giới được đến đâu thì chúng ta được phúc đến đó. Ở trong giới luật của Đức Phật tuyên thuyết được gọi là có biệt giải thoát và bảo giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Biệt giải thoát tức là chúng ta trì được giới nào thì chúng ta được phúc giới đấy, gọi là biệt giải thoát. Còn bảo giải thoát là gì? Là chỉ cho cái sự trang nghiêm thanh tịnh, nói theo thế gian gọi là giàu có sung túc. Mình trì được giới nào thì mình được công đức vô lượng từ ở nơi giới đó. Ví dụ chúng ta mà ai mà ăn chay tụng kinh niệm Phật được thì đương nhiên công đức chúng ta viên mãn, có thể nói là nếu nhất tâm nữa thì gọi là 10 phân vẹn 10. Nếu còn chúng ta ăn mặn tụng kinh niệm Phật mà nhất tâm thì ít nhất cũng phải được năm ba bảy tám phần trên 10 phần gì đó, rất tốt mà. Còn nếu chúng ta đọc kinh, tụng kinh mà gọi là tán tâm thì ít nhất cũng được một vài phần trăm công đức, không được nhiều cũng được một vài phần trăm. Còn hơn là chúng ta thì ngồi buôn dê lê, còn hơn là chúng ta ngồi nói những chuyện phiếm, hơn là chúng ta ngồi nói chuyện xấu hết người này đến người khác, nói hết xấu chuyện con dâu đến chuyện con rể, đến chuyện con gái, đến chuyện con trai, đến chuyện cháu nội cháu ngoại, thậm chí đến chuyện ông bà hàng xóm. Cái này các Phật tử chúng ta cần phải lưu ý. Trong giáo pháp của Đức Phật, kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy rồi, giống như vị nước biển. Nước biển chỉ có duy nhất một vị, đó là vị mặn. Còn giáo pháp của Đức Phật cũng duy nhất chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Chúng ta nhớ, nước biển duy nhất chỉ có một vị, đó là vị mặn. Giáo pháp của Đức Phật có một vị duy nhất, đó chính là vị giải thoát. Cho nên chúng ta học được đến đâu, đọc được đến đâu, tụng được đến đâu, tu được đến đâu, hành được đến đâu, thì cái công đức, phúc báo của chúng ta sẽ được tăng trưởng đến đó. Công đức, phúc báo tăng trưởng thì nghiệp chướng, báo chướng, bệnh chướng, phiền não chướng sẽ dần dần bị tiêu diệt đi. Cho nên Phật tử này cứ yên tâm, không có phải lo lắng gì về cái vấn đề là phải ăn chay trường mới được tụng kinh Pháp Hoa, còn chưa ăn chay trường thì chỉ tụng kinh Địa Tạng thôi, hoặc là tụng kinh A Di Đà thôi, hoặc tụng kinh Phổ Môn thôi, hoặc tụng kinh Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Hiểu thế là hiểu sai với giáo lý của Đức Phật, sai hoàn toàn đó các quý vị. Mà cái sai tệ hại ở đây là ở trong chùa là nghe vào nghe một chú nào đó ở đây nói này, chú ở chùa thầy bảo con ăn chay trường chưa, ăn chay trường không mà tụng kinh Pháp Hoa. Bảo Phật tử thế thì nguy hiểm rồi. Đấy, nói Phật tử thế là nguy hiểm rồi. Cái chú nào ở trong chùa đó thì phải nói với các Phật tử như thế rút kinh nghiệm. Cái gì mà thầy chưa bảo, thầy chưa nói thì cấm có được nói bừa. Nói bừa là phải tội đấy. Nói như thế khiến cho Phật tử họ nghi ngờ giáo pháp của Đức Phật, nghi ngờ cái sự tu hành của họ, khiến cho họ phiền não, họ đau khổ, thậm chí họ thoái tâm. Như vậy là gì? Là mình mắc tội. Cho nên các cụ ngày xưa có một câu nói rất là hay: hay thì hay cho nốt, chưa hay hay là chẳng hay thì dựa cột để mà gì? Mà nghe đấy. Hay thì hay cho nốt, chẳng hay thì dựa cột để mà nghe. Mình còn là chú tiểu hay là còn là chú, học cho bản thân mình còn chưa được, lại đi nói nhăng nói cuội, đi thuyết, đi giáo hóa linh tinh như thế, làm cho Phật tử họ nghi ngờ là không không nên. Cho nên ở trong chùa các cô các bác các chú rút kinh nghiệm sâu sắc qua câu chuyện như thế này: cái gì mình không biết không được nói, mà mình biết còn lơ tơ mơ cũng không được nói luôn, mà phải bảo là thôi để cái này để hôm nào để chú hỏi bạch thầy đã, sẽ có gì thì sẽ hướng dẫn cho Phật tử sau, để thỉnh thầy đã, thầy dạy như thế nào thì sẽ nói với Phật tử sau, để Phật tử yên tâm mà tu tập. Nguy hiểm, chẳng khác gì trong câu chuyện ở trong Thiền Tông có một cái câu chuyện cũng kiểu na ná tương tự như vậy. Ngày xưa có một vị thiền sư, tất cả những thiền sinh thiền tăng đến hỏi về giáo pháp, hỏi về phương pháp tu tập, thiền sư đều lấy một ngón tay chỉ lên trên trời, tức là lấy ngón tay chỉ gì, chỉ mặt trăng đó. Bất cứ vị thiền sư nào đến hỏi, sư phụ duy nhất chỉ có gì, lấy tay chỉ lên mặt trăng mà không nói một câu gì cả. Thế một hôm thì sư phụ có việc đi vắng, đệ tử ở nhà, thế thấy có một vị thiền sư khác trẻ hơn thầy của mình nhưng mà lớn tuổi hơn mình cũng đến xin là gặp sư phụ mình. Thì cái chú tiểu nó nghĩ là sư phụ mình đi vắng. Nhưng mà từ khi mình hầu thầy đến nay, ai đến hỏi, hỏi bất cứ một cái gì, thầy mới duy nhất chỉ có gì, chỉ ngón tay lên trời thôi. Dễ như thế cơ mà, có cái gì đâu mà khó. Cho nên chú bảo là thế, nghĩ như vậy chú mới bắt đầu liền nói là thế bạch thầy đến đây có việc gì? Thế vì thiền sư khách kia nói rằng tôi đến đây muốn gặp sư phụ của thầy vì có điều ở trong tâm nó còn vướng mắc, nó chưa giải quyết được, nó chưa được thông suốt, cho nên tôi đường xa xa xôi đến đây chỉ mong được thầy của được sư phụ của thầy là khai thị cho tôi. Chú tiểu nghĩ à, cứ dễ mà, dễ ợt mà, có gì đâu, sư phụ lấy tay ngón tay chỉ lên trời thôi mà. À đó, thế là bắt đầu thì chú tiểu bảo là sư phụ của tôi hôm nay đi vắng, nhưng mà có gì thì thầy có thể cứ hỏi xem, biết đâu tôi lại giúp được. Thế vị thiền sư kia nghĩ rằng cái thầy này là ở bên cạnh một vị cao tăng như thế, chắc là cũng học được rất là nhiều. Thôi thì chưa gặp được sư phụ thì gặp trò cũng được. Nên thôi thì hỏi vài câu xem sao. Bắt đầu là vị thiền khách kia bắt đầu là theo như pháp cầu đạo để mà mời cái vị cái chú tiểu kia lên trên tòa cao để ngồi, để mình ở dưới kia, để ở dưới để hành lễ, để hỏi đạo. Đấy, cái pháp cầu đạo ngày xưa các cụ giữ lễ như vậy. À, nghe cái vị thiền khách kia thỉnh thì chú tiểu mừng quá lên ngồi chiếm trệ ở trên tòa pháp của thầy, của sư phụ mình. Vị thiền khách kia đỉnh lễ theo nghi thức lễ ba lễ xong quỳ gối chắp tay trang nghiêm và thưa hỏi. Thưa bất cứ câu gì cái vị chú tiểu kia cũng để học cho thầy mình đều lấy đi, ngón tay chỉ lên trời. thì cái vị thiền khách kia thì cái căn duyên của vị đã đến lúc chín muồi, cho nên nhìn thấy chú tiểu lên ngón tay chỉ lên trời thì cái vị thiền khách kia liền gì, liền là ngộ đạo. Ấy, vị thiền khách kia liền ngộ đạo và lễ xì sụp chứ nói là dạ bạch thầy, con tuy chưa gặp được sư phụ của thầy nhưng gì may mắn là con gặp thầy, con đã giải quyết xong hết mọi nỗi nghi của con rồi. Thế là lễ tạ xong rồi ra đi. Chú tiểu chẳng biết gì về khoe với thầy là bạch sư phụ là hôm nay có một vị thiền khách đến hỏi đạo. Sư phụ hỏi là thế vị ấy đâu rồi? Chú tiểu bảo là bạch thầy vị ấy đã hỏi xong và đã đi rồi. Sư phụ hỏi ai? Chú tiểu bảo là bạch thầy lúc đó thầy đi vắng cho nên con nghe vị đó hỏi thì lần trước con thấy thầy rồi thì thế ai hỏi cái gì thầy cũng lấy tay rồi chỉ lên trời, cho nên con cứ học theo thầy, con cũng làm như thế. Thế là vị thiền khách lễ xong, vị ấy đa tạ vị đấy, bảo vị ấy hiểu rồi, vị ấy đi rồi. Thế thì sư phụ nghĩa là nguy, không dạy cho cái thằng tiểu của mình mà cái bài học á thì lần sau không biết nó làm mù mắt bao nhiêu các vị thiền tăng ở trong thiên hạ. Thì vậy mà phải dạy cho nó bài học. Sư phụ ấy bảo vậy thì bây giờ con làm lại, con diễn lại cái cảnh cái vị thiền khách hỏi xem và con trả lời xem sư phụ xem có đúng không. Bắt đầu thì chú tiểu tưởng thầy hỏi thật. Bắt đầu thì diễn lại lên trên tòa ngồi của sư phụ, diễn lại ngồi y như thế. Thấy như thế sư phụ bảo là thôi đợi thầy một chút. Thế sư phụ xuống dưới bếp cầm con dao thật sắc bén lên giấu đằng sau tay thế này để sau tay cho tiểu nó không nhìn thấy. Thế là hỏi đến cái đoạn mà đấy thiền khách hỏi như thế và con thì cũng giơ ngón tay lên thế này, vừa giơ ngón tay lên sư phụ chụp lên ngón tay đặt xuống rồi tì vào cái bàn sư phụ làm chặt một nhát rồi cụt ngón tay luôn, chặt cụt ngón tay chú tiểu luôn. Thế là sư phụ hỏi lại cái câu hỏi của vị thiền khách đấy. Chú tiểu lúc đó đau quá gì, đang định giơ ngón tay lên Nhưng mà nhìn thì ngón tay của mình không còn nữa, máu đang chảy ròng ròng ra và không có ngón tay nữa. Giơ lên nhìn không thấy ngón tay đâu mà chỉ thấy máu chảy ra. Ngay lúc đó chú tiểu mới thực sự là ngộ đạo. À, giáo pháp của Đức Phật nó vi diệu lắm, nó không thể gì lấy một cái thước đo cố định nào, cũng không thể lấy một cái phương pháp nào cố định để mà gì mà có thể dạy người khác được. Cho nên ở trong giáo pháp của Đức Phật gọi là khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên là như thế. Đấy, khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên, tùy theo căn cơ, tùy theo thời gian, địa điểm, tùy theo đối tượng con người, tùy theo căn cơ của thính chúng để mà thuyết vậy. Căn cơ thính chúng vừa vừa mà thuyết toàn những cái cao ở trên thì cao tột thầm thâm vi diệu như là Bát Nhã Ba La Mật Đa, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thì bó tay còn gì nữa. Ví dụ toàn các Phật tử đa số như thế này thì phải nói về nhân quả, về nghiệp báo, về tu nhân tích đức thì sẽ được phúc, trì trai giữ giới thì sẽ được công đức, mà có công đức thì sẽ được gì? Được giải thoát, được giác ngộ, vân vân. Đấy là gọi là tùy theo căn cơ, tùy theo thời, theo xứ, theo nhân, theo duyên, theo người nghe để mà thuyết pháp vậy. Đấy, chúng ta thấy qua cái câu chuyện này, thấy là cái ông thầy và chú tiểu, ông thầy dạy chú tiểu dạy thấy thầy mình ai đến hỏi pháp, hỏi bất cứ cái gì cũng lấy ngón tay giơ lên. Chú tiểu thì cũng học theo thầy để lấy ngón tay giơ lên. Khi sư phụ chặt đứt mất ngón tay của mình rồi thì mới giơ lên, không thấy ngón tay đâu nữa. Thì mới tự nhiên hoát nhiên đại ngộ. Không phải là ai cũng có thể lấy y khuôn một cái bài pháp ấy để giảng. Tương tự như vậy, bài kinh của Đức Phật trên 2.500 năm trước, Đức Phật giảng ở xứ Ấn Độ. Bây giờ không thể bê nguyên và bắt người Việt Nam của chúng ta nói y như thế mà làm theo. Nó phải khác đi. Nhưng mà vẫn phải gì? Dựa trên cái lời dạy của Đức Phật căn bản ấy để khế lý, khế cơ, khế thời làm sao đó cho nó phù hợp. Ví dụ như là khi Đức Phật còn tại thế, Đức Phật nói về gì? Nói về cái giới của các tỷ khiêu ni, thức, sa di ni, vân vân chẳng hạn. Nói về cái giới gọi là đi khất thực. Nói về giới đi khất thực. Đức Phật nói các tỷ khiêu và những người xuất gia là phải đi khất thực mới được ăn. Không được nấu cơm ở trong chùa, ở trong tịnh xá, ở trong bếp. Nhưng bây giờ xin thưa các vị, ở Việt Nam chúng ta mà đi khất thực á, sư chính thống đi khất thực một buổi thì sư giả mạo á, nó đóng giả sư, nó đi khất thực cả ngày, cả đêm. Vì sao? Vì con người của Việt Nam của chúng ta đại đa số là bản tính là gì? Lương thiện, thương người và cũng muốn cầu phúc. Cho nên bất cứ thế ai mặc cà sa đầu thế phát cạo tóc chân đi chân trần và mặc cà sa bưng cái bình bát, thế là Phật tử liền là gì? Bất cứ là nhìn thấy là đại đa số là mang ra để cúng dường. Người thì cúng tiền, người cúng đồ ăn. Mà mấy cái vị giả sư ấy thì nó lại toàn gì? Toàn muốn nhận tiền thôi chứ không nhận đồ ăn. Nhận đồ ăn thì nhanh như đầy bình bát mà nó lại không có giá trị. Đi nhận đồ ăn thì người thì cho bát cơm, người thì người cúng bát cơm, người cúng cái bánh mì, người cúng cái bánh bao chẳng hạn thì mau đầy. Cho nên nó chỉ muốn tiền thôi. Việt Nam chúng ta cho nên hàng chục năm, hơn chục năm về trước là đằng trong là cũng có cái hệ phái khất sĩ của chư Tôn Đức quý thầy là đi khất sĩ. Nhưng mà sau đó thì nó thấy đi khất sĩ, đi khất thực á, các Phật tử ngoài cho đồ ăn ra còn cúng dường chút tiền để các thầy chi tiêu lặt vặt trong cuộc sống đời thường nữa. Cho nên nó thấy dễ quá. Nó cạo tóc đi, nó may bộ cà sa vào, nó đóng giả ý như là sư, nó đi cả ngày cả đêm. Đi hết trong miền Nam ra miền Trung, hết miền Trung ra miền Bắc. Thế là loạn cào cào cả lên. Cuối cùng người giáo hội Phật giáo Việt Nam mới phải họp lại tất cả các hệ phái trước đây. Và đặc biệt là chư Tôn Đức trong hệ phái Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ. Theo Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ thống nhất của 9 hệ phái lớn thành giáo hội Phật giáo Việt Nam bây giờ. Thế các cụ các thầy, đặc biệt là hệ phái Nguyên Thủy, hệ phái Khất Sĩ đằng trong, các cụ cũng thống nhất là thôi không đi khất sĩ nữa, không đi khất thực nữa, vì nó giả, nó làm mà mất hết cái danh dự của giáo hội, của tăng đoàn đi. Đấy, chúng ta thấy Đức Phật khi còn tại thế, giới luật ngài nói là chư tăng phải đi khất thực, nếu không đi khất thực là sai pháp. Thế bây giờ Việt Nam chúng ta đi khất thực thì là bị nó đóng giả, lại còn hại hơn. Cho nên chư tăng thì thôi, các Phật tử đem cúng gạo, cúng thức ăn vào, kết cái giới gọi là tịnh chủ, tịnh khố, tịnh địa để chứa thức ăn, để cho các Phật tử nấu, để đến thời đến giờ thì dâng cúng cho chư tăng. Đấy, cho nên học Phật là chúng ta phải biết khế lý, khế cơ, khế thời, khế nhân, khế duyên là như thế. Vì vậy mà ở đây á, tiện đây thì cho nên thầy cũng nhắc như vậy để cái cảnh tỉnh á, một số các sư ở trong chùa cái gì không biết thì bảo là không biết, để cho sư cô hay là để sư ông hay là để sư bác, để bác hay là để chú đi đi bạch sư phụ đã, và dịp để sư phụ lúc nào sư phụ rảnh rảnh để bạch đã, xong rồi thì sư phụ hướng dẫn như thế nào thì bác hay là chú trả lời cho các Phật tử biết, để cứ thế mà tu tập. Đấy, nói như thế là như cái trường hợp này này, và thậm chí những cái bài giảng trực tuyến như thế này này, có gì cứ đưa lên hỏi, thầy sẽ trả lời cho. Trả lời lần này chưa đến thì lần sau sẽ đến lượt thôi, có bỏ đâu. Đó, thì câu hỏi thứ nhất thầy xin trả lời như vậy, các Phật tử khi yên tâm về nếu có duyên với Kinh Pháp Hoa thì chúng ta cứ tụng Kinh Pháp Hoa cũng được, không sao. Vì Kinh Pháp Hoa thầy cũng đã hội tập xong rồi, cũng đã cho in ấn hành và đã xuất bản, đã in rồi. Các Phật tử có thể, ai mà đủ duyên thì có thể cứ tụng dần cho quen được. Còn thầy thì phải vài năm nữa mới giảng Kinh Pháp Hoa.